This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và anh Nam cũng đang có mặt trên đường line để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam có khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Ở trong tình trạng này thì như vậy thì quá khỏe.
Dạ vâng.
Rất được vui và nói chuyện với Hoàng Tín và quý vị khán thính giả.
Dạ
những điều mà nó ấm ức trong lòng vì hôm nay là nghe sắp sửa ngày 30 tháng 4 bảy lần.
Tháng 4 lại về. Tháng 4 rất nhiều những kỷ niệm đau thương thưa các vị. Tháng 4 mà giống như một cái ông lãnh đạo Việt Nam nói triệu người vui cũng có cả triệu triệu người buồn không? Thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên để khỏi mất giờ thời gian cho quý vị đang tính đến với chương trình lịch sử và thời sự như sau. Ông Tổng thống Putin của nước Nga yêu cầu là cái thành phố Mariupol là phải đầu hàng trước khi Nga ngừng bắn phá và cái giải pháp trung lập được nhắc tới. Khi mà giải pháp trung lập được nhắc tới thì người Việt của chúng ta liên tưởng đến cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Và cái giải pháp trung lập đó, trước khi mà Sài Gòn rơi vào tay của Việt Cộng của những cái năm thập niên năm 19 đầu của những thập niên năm 1970, thì theo anh cái sự so sánh như đối với anh thì anh so sánh như thế nào trong cái sự việc, nó có một cái sự trùng lập nào không thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán thính giả, đây là câu hỏi không phải là hôm nay anh Hoàng Tín đặt ra mà tôi có nhiệm vụ trả lời, nhưng đây là câu hỏi với một người bình thường thôi ở miền Nam là phải đặt ra từ suốt mấy mươi năm qua, cụ thể từ ngày 30 tháng 4 75 cho đến giờ này. Tại vì sao? Tại vì cái chữ trung lập chính là cái cụ phạm đầu tiên và hiệu quả nhất đã làm tan nát miền Nam. Tôi xin trả lời như thế này. Câu hỏi của anh Hoàng Tín như vậy thì chúng tôi sẽ nói điểm thứ nhất. Ở định nghĩa một cách tổng quát, trung lập là gì? Thì theo định nghĩa của chính trị ngoại giao, trung lập là không thuộc về một liên minh quân sự nào hết. Ví dụ như là liên minh quân sự NATO đối với Tây Âu, liên minh quân sự Warsaw của Đông Âu ngày trước, trước khi mà Liên Xô sụp đổ năm 1991, liên minh quân sự CETO là liên phòng Đông Nam Á là ở của miền Nam và Đông Nam Á trước 1975. Thế nghĩa là việc đầu tiên một quốc gia gọi là trung lập là không thuộc về một liên minh quân sự nào hết. Thứ hai là cụ thể cho cái điều thứ nhất đó là không có quân đội nước ngoài ở trên cái quốc gia đó, cái quốc gia trung lập. Ví dụ như những quốc gia trung lập mà ai cũng biết và nổi tiếng, sau đó là người Ấn Độ, là người ở Nam Dương, là người ở Thụy Sĩ, vân vân. Và thứ ba là không nằm trong một bên giao chiến. Ví dụ như bây giờ đề nghị thế chiến, phát xít Đức đánh với Tây Âu, đánh với nước Nga, nhưng mà có một quốc gia trung lập là Thụy Sĩ, không nằm vào ở trong một bên giao chiến nào hết. Và ví dụ như chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất thì có một quốc gia nó không nằm ở trong cái cuộc chiến tranh đó, đó là Thái Lan, ví dụ vậy. Thì bây giờ qua cái định nghĩa là thứ nhất là không nằm trong một liên minh quân sự, thứ hai là không có quân đội ở nước ngoài ở trên cái lãnh thổ của quốc gia mình, và thứ ba không nằm trong một bên hai bên đánh nhau. Đó là cái định nghĩa tổng quát về chính trị và ngoại giao của Liên Hiệp Quốc về trung lập chế. Thì bây giờ tôi qua điểm thứ hai, xem cái thứ cái mặt trận giải phóng miền Nam thành lập ngày 19 tháng 12 1960 và bị tiêu vong và bị tiêu vong cái ngày 4 tháng 2 1977 với cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, với chủ tịch là Nguyễn Hữu Thọ, với là thủ tướng là Huỳnh Tấn Phát, với bộ trưởng là Trương Như Tảng, bây giờ Dương Quỳnh Hoa, xem thử cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ mặt trận giải phóng này nó có là cái trung lập hay không. Bây giờ tôi xin những chứng, dẫn chứng này là những chứng liệu của lịch sử chứ không phải là do sự chủ quan trong câu chuyện của tôi nói chuyện với Hoàng Tín và trình với quý vị. Thế thành lập ngày 19 tháng 12 1960, đó là mặt trận giải phóng. Nhưng mà tất cả cái mặt trận giải phóng này nó nằm ở đâu? Nó nằm dưới sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam. Lần lượt là Nguyễn Văn Linh, là lần lượt là Trần Bạch Đằng, là lần lượt là Phạm Hùng, và cuối cùng là Phạm Hùng. Vâng. Thành thứ như vậy, tóm lại mặt trận giải phóng miền Nam này nó nằm dưới cái vỏ bọc, nối nằm dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản miền Bắc. Nhưng điều này không phải là do, tôi xin lặp lại, không phải là do ý kiến của tôi đang nói chuyện với Hoàng Tín trong năm 2022 là một công dân Việt Nam Cộng hòa, nhưng đây chính là sự nhận định của các ông gọi là giáo sư Lê Văn Hảo, Nguyễn Văn Trung, những người lột thuộc thành phần thứ ba, tức là thành phần coi như là trung lập là ở miền Nam, là chính các ông này mới ngã ngửa ra sau 30 tháng 4 75 mới thấy rằng cái mặt trận giải phóng miền Nam kia là một cái đống phân, tôi xin lặp lại, một đống phân chính trị không có một giá trị ngoại giao pháp lý gì hết. Tại vì sao? Tại vì được thành hình trong ngày 19 tháng 12 1960 và tiêu hủy, tiêu vong, bây giờ ông Mao nhắc hết, sau ngày 4 tháng 2 1977 mà chả cần phải đợi năm 1977 nữa. Đây là một hoạt cảnh được ghi lại trong sử sách. Trong ngày 15 tháng 5 1975, trên diễn đàn ở trên cái khán đài mà dự lễ duyệt binh của đoàn quân chiến thắng, xin gọi là chiến thắng Đông Tông Ngọt Kép ở đường Thống Nhất, ở đường Trước Dinh Độc Lập, và bây giờ nó đổi thành là đường Lê Duẩn. Thì duyệt binh từ sáng cho đến chiều, đến gần chiều rồi, ông chủ tịch mặt trận giải phóng miền Nam, tức là chủ tịch Cộng hòa, lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hữu Thọ, Trương Như Tảng, mới hỏi Văn Tiến Dũng, thế bây giờ những cái sư đoàn của mặt trận vũ trang ở đâu? Đó là các sư đoàn 5, sư đoàn 6, sư đoàn 7, nó đâu hết rồi mà từ sáng đến giờ này duyệt binh không thấy? Thì Văn Tiến Dũng đã khinh miệt, trả lời một cách khinh miệt, mấy cái đơn vị đó của các đồng chí ở, bây giờ chúng tôi đã biên chế vào ở trong các đơn vị của quân đội nhân dân miền Bắc. Rồi, ngày đó là ngày 15 tháng 5 1975, Văn Tiến Dũng đã ném một cái đống phân vào mặt cái ông gọi là chủ tịch Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Bộ Tư pháp Trương Như Tảng. Đó là ngày 15 tháng 5. Chưa hết, qua đến ngày 1976, khi hiệp thương nước nhà về mặt nhà nước, Trường Chinh đại diện nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào Sài Gòn họp với Phạm Hùng là của Bí thư Trung ương Cục miền Nam, thì tới Trương Như Tảng là Bộ trưởng, tôi xin lặp lại, Trương Như Tảng Bộ trưởng Bộ Tư pháp tới chào, thì họp Trường Chinh dỡ trò đều cán của những cái anh người Bắc chính gốc, mới bảo rằng tôi thấy đồng chí có vẻ quen quen, thế đồng chí tên là gì? Có nghĩa rằng ông muốn bảo rằng anh không có một giá trị gì hết. Thưa với quý vị, thưa với anh Hoàng Tín, những điều tôi kể ra không phải là mình đả kích cá nhân này hoặc là đề cao cá nhân khác, nhưng tất cả cái cơ cấu tổ chức của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nó nằm trong Mặt trận Giải phóng miền Nam, và nó có cái cương lĩnh đầu tiên là phải trung lập, gồm có những người như là luật sư Nguyễn Hữu Phò, họ kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, bộ trưởng Trương Như Tảng, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, là những người có bằng cấp lớn, nhưng tại sao có một sự ngu dốt về chính trị đến như thế. Sự ngu dốt này không phải những cá nhân tôi vừa kể ra, nhưng sự ngu dốt này là một cái tổ chức đã đưa miền Nam vào cái ngày 30/4/75. Để trả kết thúc cho cái chuyện này là tôi xin kệ, không phải chỉ giới hạn ở trong những cái nhân sự của Mặt trận Giải phóng miền Nam, mà nó bao trùm luôn cả cái những cái người lãnh đạo của Campuchia là Sihanouk, lãnh đạo ở bên phía Lào là Suphanuvong. Những nhân sự có tầm cỡ quốc tế này trong năm 1970 đã họp tại một cái nơi ở trên Việt Bắc mà gần biên giới Trung Cộng, gọi là Liên minh Dân chủ ba nước Đông Dương, để tiếp tục sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và thiết lập hệ thống trung lập. Tôi xin lặp lại chữ trung lập ở trong hoạt kép. Như vậy, cái đầu của Nguyễn Hữu Thọ, của Sihanouk, của Suphanuvong, những cái đầu của những cái người gọi là lãnh đạo, những cái thể chế trung lập cũng không hiểu gì ý nghĩa thực của sự trung lập, và cũng không biết rằng mình đang đi làm khi họp tại Liên minh ba chính phủ Đông Dương ở tại một cái địa điểm ngoài Bắc Việt, Việt Bắc gần biên giới Trung Cộng, dưới quyền điều khiển của Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Bắc Việt, và Châu Ân Lai, thì những cái người ở đây gọi là lãnh đạo kia có hiểu được cái tính trung lập hay không? Tôi bây giờ tôi đã trả lời thứ nhất là định nghĩa về trung lập, thứ hai trả lời thế nào là trung lập của Mặt trận Giải phóng, của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, của Liên minh Dân chủ ba nước Đông Dương. Bây giờ qua phần thứ ba, xem từ cái trung lập mà Putin đang đề cao, chúng ta hãy xem cái từ diễn tiến năm 2014 chiếm Crimea, rồi bây giờ năm này sau khi chiếm Luhansk, Donetsk, tiếp tục chiếm đến Mariupol, đang chiếm đến Odessa, đang tiến đến Kiev. Thế bây giờ vừa tiến đến bị ngự, đứng về mặt quân sự coi như thất bại, thì Putin lại đưa ra một biện pháp ngoại giao. Bây giờ chúng ta nói chuyện và đề nghị một giải pháp trung lập. Như vậy, cái trung lập trong đầu của Putin có nghĩa là gì? Trung lập là nghĩa là các anh không được nhận vũ khí của ở bên NATO, các anh tức là tổng thống của Ukraine Zelensky ở Kiev là không được nhận vũ khí của NATO, không được nhận vũ khí của Mỹ, không được đánh nhau nữa và ngồi lại bàn chuyện trung lập với tôi, nghĩa là các anh ngồi nói chuyện với tôi để bàn hợp tích hóa cái sự chiếm đóng của tôi ở trên của nước Nga, ở trên cái phần lãnh thổ phía đông của Ukraine. Thưa Ben Hoàng Tín, thưa với quý khán giả, chúng ta đang bàn chuyện thời sự, chúng ta đang bàn chuyện lịch sử, thì chúng ta đã thấy rằng một cái điều, thế giới này không có công bằng, thế giới này không có đủ sáng trí. Vì sao? Nếu hôm nay thế giới đang lên án Putin xâm lược Ukraine, thì tại sao không có một chữ nào nói về cái chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh đã xâm lấn miền Bắc, miền từ miền Bắc xâm lấn miền Nam với cái ngày 30/4 sắp tới đây từ ngày 1975. Cái đền thờ của Hồ Chí Minh không phải ở Hà Nội, không phải đến ở Sài Gòn, ở Thanh Hóa, mà cũng nó cũng nằm ở bên Nhật, nó cũng nằm ở các nước ở châu Phi. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao nếu hôm nay Tổng thống Mỹ Joe Biden bảo rằng Putin là một tội nhân của chiến tranh, thì tại sao thế giới không chỉ mặc Hồ Chí Minh kia cũng là một tội nhân của chiến tranh? Ở trong cuốn sách đen về chủ nghĩa cộng sản, Livre Noir de Communiste, kể tội ác của Stalin, của Mao Trạch Đông, của Pol Pot, của Fidel Castro nữa, nhưng mà cũng không nhắc đến Hồ Chí Minh. Như vậy là sao? Như vậy Hồ Chí Minh có khác gì Putin? Mà tại sao thế giới không nhìn ra cái tội ác của cái tên tội đồ này? Không những thế nữa, ngay cả người Việt Nam, vâng, ngay cả người Việt Nam, mới ở trận đá banh ở bên Nhật, một đám người Việt, gồm có những người Bắc Việt Nam, trương cờ đỏ sao vàng, mặc áo đỏ cùng đỏ sao vàng, hát bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Thắng ở đâu với tất cả một cái đất nước đang tan hoang như vậy? Thành thử thưa với, để kết luận câu hỏi thứ nhất này, thưa tôi xin đau xót, cay đắng và phải không dám kết tội ai, vì chính bản thân người Việt cũng có trách nhiệm ở trong cái lần sụp đổ của nước Việt Nam, của miền Nam Việt Nam trong ngày 30 tháng 4. Đến giờ này, cái thành phố Sài Gòn thân yêu của Việt Nam Cộng hòa kia mang một cái tên nhơ dơ bẩn về chính trị, mang một cái tên dơ bẩn về luân lý, mang một cái tên dơ bẩn về ở trong cái đạo lý của người gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín, thưa với anh quý vị, không dám cáo buộc ai, nhưng đây là những chứng cớ của lịch sử. Chúng ta đã đi qua định nghĩa thế nào là trung lập chế, thế nào là cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, một chính phủ trung lập, và đến cuối cùng cái so sánh cái chiến tranh của một cái kẻ xâm lăng Ukraine tên gọi là Putin với một cái tên gọi là Hồ Chí Minh với xâm lăng miền Nam Việt Nam hoàn tất trong ngày 30 tháng 4 75.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, nhiều người cho rằng là cái cuộc chiến tại Ukraine nó không khác gì với là cái cuộc chiến Việt Nam năm xưa kết thúc vào ngày 30 tháng 4 của năm 1975 tăng thương đó. Nhưng có người bảo là nó không giống, bởi vì dân chúng cũng như là quân đội của Ukraine đã chiến đấu rất là anh dũng nhờ cái tinh thần yêu nước và can đảm của vị tổng thống lãnh đạo của họ. Đó là Zelensky nhất định không theo đề nghị của Hoa Kỳ là đi tị nạn. Thay vào đó thì tổng thống cũng đã van nài xin thêm vũ khí để mà chiến đấu với lại quân xâm lăng. Trong khi đó thì Việt Nam ta trước kia hoàn cảnh cũng tương tự, tuy cũng đã có những vị tướng lãnh tự sát chứ không có hàng giặc, thế nhưng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại đồng ý đi ra khỏi nước tị nạn. Và sau đó thì một nhân vật không biết là có công hay có tội, đó là ông đại tướng Dương Văn Minh, ông lên ông thế trong cái chức tổng thống, đó là vị tổng thống sau cùng. Thì có người gọi ông này gọi là ông hàng tướng, tức là tướng đầu hàng. Nhưng mà cũng có người khen là ông Minh này, ông đã cứu cho Sài Gòn. Nếu mà không đầu hàng thì chắc là Sài Gòn đã trở thành binh địa rồi. Đối với anh biết anh có nhận định như thế nào về cái việc này chưa?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả, nếu câu đầu tôi đã lấy từ những chứng liệu của lịch sử để chứng minh cái trung lập là gì và trung lập của mặt trận giải phóng miền Nam là gì, để so sánh cái trung lập mà Putin đang đưa ra và cái trung lập mà Hồ Chí Minh qua cái tổ chức mặt trận giải phóng miền Nam đã nói lên. Thì bây giờ câu thứ hai này tuy có khác nhưng mà nó cũng tương tự như vậy, và tôi cũng không dám, với khả năng, với cái trách nhiệm của một người công dân nước mất nhà tang của miền Nam, tôi không dám ngoan ngôn để kết tội cáo buộc ai. Tôi chỉ lấy những chứng liệu của lịch sử để tôi xin trả lời câu hỏi số 2 này. Thứ nhất là trận chiến đấu của Ukraine hiện tại và Việt Nam Cộng Hòa giống nhau, nhưng mà khác nhau là Tổng thống Zelensky của Ukraine tiếp tục chiến đấu và ông Nguyễn Văn Thiệu ra đi. như vậy có khác gì nhau không? Thưa tôi bảo rằng có khác, không có khác. Không có khác là vì sao? Cái cuộc chiến đấu của Ukraine mới từ 24 tháng 2 đến giờ này thì hơn tháng thôi. Cái cuộc chiến đấu của miền Nam nó đến 20 năm, ít nhất là cũng 20 năm từ ngày chia đôi đất nước 20 tháng 7 1954 và thành lập Việt Nam Cộng Hòa 1955 kéo đến ngày 30 tháng 4 75. Thành thứ, hai cuộc chiến này nó khác nhau về thời hạn. Thời gian một bên 20 năm, một bên mới một tháng. Thứ hai, cuộc chiến đấu của Ukraine bây giờ, nếu như câu hỏi thứ nhất đã tước cái lương tâm của nhân loại và chính cụ thể nhất là người dân Ukraine quyết liệt chiến đấu và hết tội Putin. Nhưng cuộc chiến đấu của miền Nam đơn độc vô cùng. Ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Ngô Đình Diệm, kể cả Hoàng đế Bảo Đại đều bị cả thế giới này chỉ trích, và cuộc chiến đấu của miền Nam đã bị cả thế giới này, cụ thể là nước Mỹ, cụ thể là những đồng minh, đã đóng cửa tắt đèn. Sự này nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra trong tháng 4, tháng 3 và tháng 4 75. Và cái ngày mà rất rõ ràng, đó là ngày 14 tháng 4 năm 1975. Ủy ban Ngoại giao Thượng viện với ai đâu có xa lạ, chính là với Thượng nghị sĩ Joe Biden, đã cắt toàn diện không một cent cho Việt Nam Cộng Hòa. Xưa là không còn súng, không còn đạn, chỉ 300 triệu cung viện thẳng dư còn không cho. Vâng, chính không ai khác, chính là Thượng nghị sĩ Joe Biden đã của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, qua các cái tu chính án, cúp vệ sức, hạn chế quân đội Mỹ, hạn chế không quân Mỹ, và cuối cùng cắt hẳn cả cung viện thẳng dư. Thưa, bây giờ Ukraine tiếp tục chiến đấu với sự yểm trợ của NATO, tuy rằng không có tích cực 100%, nhưng cũng có những khí giới, được có chính Hoa Kỳ cũng tăng cường khí giới. Trong khi đó, chính bản thân chúng tôi, những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nếu năm 1972 trong trận tái chiếm của thành Quảng Trị, các pháo đội của sư quân lục chiến, của nhảy dù, của sư đồng một bộ binh, của diện địa của quân đồng một, và kể cả pháo ở ngoài hạm đội bắn liên tục 24/24, trong khi những ngày của tháng 4 mỗi khẩu pháo của Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn 4 viên đạn mỗi ngày. Nếu năm 72 giữ được nước vì có một quân viện 2 tỷ, qua đến tháng 4 và tháng 3 năm 1975, 300 triệu quân viện thẳng dư không cho, thì lấy gì mà chiến đấu bây giờ? Tôi bây giờ trở lại câu hỏi mà anh Hoàng Tiến đặt ra. Như vậy, ông Nguyễn Văn Thiệu có công với cả tội, ông phải ra đi. Thì đây là một cái sự kiện mà chính bản thân chúng tôi, những ở người ở trong ban liên hợp, đã chứng kiến và hiểu và biết cách tường tận. Có nghĩa là thế nào? Tôi xin nói rộng ra một chút để có liên quan đến cái nhân vật Dương Văn Minh. Đấy là theo Hiệp định Ba Lê phải có một cái tam đầu chế, gồm có ông Dương, ông Trần Văn Lắm, lúc ấy là chủ tịch quốc hội, sẽ đứng coi như là người chính phủ, đứng đầu chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Văn Thiệu phải xuống chức, ông Trần Thiện Khiêm phải xuống, và ông thủ và ông tổng ông chủ tịch quốc hội Trần Văn Lắm để thay thế. Thứ hai là Dương Văn Minh, thứ ba là Nguyễn Hữu Thọ. Ba người này sẽ tạo thành một cái quan tam đầu chế để thi hành Hiệp định Ba Lê. Nhưng cái kế hoạch này đã không được thi hành. Việc đầu tiên bởi ai? Bởi chính cái kẻ đã ký kết cái Hiệp định Ba Lê đó là ai? Là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà nó rất kinh biệt. Nó đưa Lê Đức Thọ, là cái người bàn thảo với Kissinger trong bao nhiêu năm, đi vào làm bí thư chiến dịch Hồ Chí Minh, có mặt tại Lộc Ninh trong trận đánh cuối cùng chiếm Sài Gòn. Thứ hai, cái người ký kết, người bàn thảo trong bao nhiêu năm, đó là Kissinger. Và ông Kissinger đã bảo rằng cái hiệp định này cao lắm, sống được 2 năm rưỡi. Ông nói không có thật. Ký kết ngày 21 tháng Giêng năm 1973 thì đến 30 tháng 4 1975 Sài Gòn bị thất thủ. Tôi kể thêm một, nhắc đến một chi tiết nữa. Mà cái câu hỏi thứ nhất đã đề cập, đó là muốn có một xứ sở gọi là trung lập, việc đầu tiên là không có quân đội nước ngoài ở trên đó. Và hiệp định Ba Lê làm ở, được hoàn thành ở trên một cái khung căn bản nhất là quân Mỹ rút ra khỏi Việt Nam. Và quân Mỹ rút ra khỏi Việt Nam toàn diện trong ngày 27 tháng 3 1973. Chính bản thân tôi là người với thiếu tá Bùi Tín đứng đếm những người lính Mỹ cuối cùng bước lên máy bay về Mỹ. Thế thì làm gì có quân đội nước ngoài ở miền Nam Việt Nam nữa? Nhưng mà chiến tranh vẫn tiếp tục. Và cái người ký kết đó là cái người đã tiến công và chiếm Sài Gòn. Trong cái hoàn cảnh chính trị như thế, trong hoàn cảnh quân sự thực tế như thế, thì ông Nguyễn Văn Thiệu có đi hay không có đi làm được cái gì? Và thưa Mở Hoặc Đơn, đã có một cái kế hoạch của tướng Nguyễn Khoa Nam sử dụng vùng 4 để tiếp tục cuộc chiến đấu. Và chính bản thân tôi, bản thân cá nhân tôi và ông thiếu tá Bằng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 nhà dù, có một ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thủy quân lục chiến tới vào họp ông Nguyễn Cao Kỳ ở ngồi chơi và tính kế để tiếp tục cuộc chiến đấu. Nhưng mà cuộc chiến đấu đó thì không bao giờ được thực hiện vì nó đã bị lộ từ ở trong căn bản, và thiếu tướng Nguyễn Quang Nam tư lệnh vùng 4 phải tự sát với các vị ở vùng 4. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, trong tình hình chính trị, quân sự và sự quyết định, không phải nói rằng cái gì cũng trách người Mỹ, nhưng người Mỹ đã vào Việt Nam trong 1965, người Mỹ đã ra khỏi Việt Nam trong 1973, và cái sự cam kết này là cam kết có giấy, có tờ, có record vào tháng 7 năm 1971 trước khi ký Hiệp định Paris, trước khi có thông cáo Thượng Hải 1972, là Kissinger đã nhân danh Tổng thống Mỹ nói cùng với Chu Ân Lai, chúng tôi không bao giờ trở lại Việt Nam. Câu nói này có được ghi vào ở trong băng, thâu băng, có ở trong sử sách We Never Re-Enter Into Vietnam. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, trong cái tình thế mà đã được quyết định từ ở Bắc Kinh, nó đã được quyết định từ ở trong hội nghị Paris trước cả lần ký kết, nó có từ 71, nó có từ 72, nó có từ 73, nó có đến ngày 14 tháng 4 1975 với Thượng nghị sĩ Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Joe Biden, thì người ở miền Nam, cho dù ông Nguyễn Văn Thiệu ở lại, ông Dương Văn Minh có cầm cự hoặc là thế nào đi chăng nữa, đi về đâu khi cái bàn cờ nó đã hoàn tất, thành thử không dám cáo buộc ai, không dám thống trách ai. Tôi xin trình bày tất cả những điều có thật, việc thật xảy ra trong vùng miền Việt Nam.
Chào vâng, cảm ơn anh Nam với cái giải bài cho cái câu hỏi mà chương trình đặt ra. Chắc chắn là cũng, nếu mà nói là anh đã trả lời trọn vẹn thì chắc chắn là anh chưa đâu. Nó còn rất là dài lắm. Tâm tình xuyên suốt trong mùa tháng 4 này, dựa theo cái thời sự hiện tại, để chúng ta nhớ về lịch sử, chắc chắn cũng sẽ trở lại với cái dòng tháng 4 oan nghiệt của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn anh nhìn chút thời gian đến với chương trình này, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời anh gửi lời chào tới anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín.
Dạ.
Và cảm ơn quý khán thính giả cứ mỗi tuần phải nghe những cái chuyện quả tình không có thể nào mà vui được và yên lòng được. Nhưng đây là những cái chuyện thật mà mỗi cái vận mệnh người Việt Nam phải gánh chịu. Cái ngày mà đau thương 30 tháng 4, 75 ở trước mặt kia, nó với chúng ta, nó đè nặng lên lương tri và lương tâm của mỗi con người thế giới này phải xem lại đối với cái cuộc chiến đấu và nỗi đau thương của người Việt Nam.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn sẽ trở lại với quý vị nhé, thưa quý vị.